cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn dối bước. Lời Ngài đêm trên nước niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Thưa quý vị và các bạn, trong Các Vua thứ nhất đoạn 7, chúng ta học biết là không những Salomon xây dựng đền thờ mà thôi, nhưng vua cũng xây dựng cung điện, nhà nghỉ trong rừng Liban và cung điện cho con gái Pharaoh. Và trong đoạn này cũng cho chúng ta biết thêm chi tiết liên quan đến việc xây dựng mái hiên của đền thờ, biển đúc, 10 thùng rửa bằng đồng và 10 chân đèn bằng vàng. Bây giờ xin mời các bạn cùng theo dõi trong sách Các Vua thứ nhất, đoạn 7, câu 1. Vua Salomon cũng cất cung điện mình, xong mọi việc trong 13 năm. Khi xây dựng đền thờ, mất 7 năm, nhưng tốn đến thời gian dài gần gấp đôi trong việc xây dựng các cung điện riêng cho Salomon, vì chắc rằng các cung điện này rất là nguy nga và đẹp đẽ. Và trong sách Các Vua thứ nhất, đoạn 7, câu 2 đến câu 6 ghi tiếp: Người lại cất cái cung rừng Liban, bề dài 100 thước, bề ngang 50 thước và bề cao 30 thước, đặt trên 4 hàng cột bằng gỗ bá hương và có những xà ngang bằng gỗ bá hương để trên những cột. Trần của các phòng bởi cột chống đỡ, số là 45 cây, 15 cây mỗi dải đều đóng bằng gỗ bá hương. Có 3 dải phòng, cửa sổ đối ngang nhau. Hết thải các cửa và cột đều vuông, và các cửa sổ của 3 phòng dãy đều đối mặt nhau. Người cất hiên cửa có trụ, bề dài 50 thước, bề rộng 30 thước. Trước hiên này có một hiên khác nữa, cũng có trụ và bực. Vua Salomon cũng xây dựng nhà nghỉ trong rừng Liban. Đây là nhà nghỉ thứ nhì, có thể vua dùng nơi đó để ở trong dịp nghỉ hè và nghỉ lễ. Đây là một tòa nhà khá lớn. Và trong sách Các Vua thứ nhất, đoạn 7, câu 7 ghi tiếp: Salomon cũng xây hiên để ngai, là nơi người đoán xét, và gọi là hiên xét đoán, rồi dùng dán gỗ bá hương lót từ nền đến trần. Vua xây dựng mái hiên để ngồi trên ngôi đoán xét. Các bạn còn nhớ là trước đây vua Salomon cầu xin Đức Chúa Trời ban cho sự khôn ngoan để đoán xét dân sự. Và trong sách Các Vua thứ nhất, đoạn 7, câu 8 ghi tiếp: Cung của Salomon ở trong sân thứ nhì phía sau cửa hiên cũng xây một cách giống như vậy. Cũng xây cho con gái Pharaoh mà Salomon đã cưới một cái cung như kiểu của hiên này. Vua Salomon cũng xây dựng cho cung điện đặc biệt cho con gái Pharaoh. Hình như vua Salomon cho bà một địa vị tôn trọng hơn. Và rất có thể các người vợ khác của Salomon cũng có một cung điện riêng như vậy. Kế tiếp chúng ta thấy đến một trường hợp đặc biệt là Hiram, người thợ mỹ thuật. Ở trong sách Các Vua thứ nhất đoạn 7 câu 13-14. Vua Salomon sai người đòi Hiram ở Tyre đến. Người là con trai của một người đàn bà quá về chi phái Naphtali và cha là người Tyre làm thợ đồng. Hiram đầy sự khôn ngoan, thông hiểu, có tài làm các thứ công việc bằng đồng. Người đến vua Salomon và làm mọi công việc người. Người thợ thủ công này có tên là Hiram, trùng tên với vua Hiram. Ông có tài làm thợ đồng. Ông cũng là người làm tất cả những vật dụng trang bị trong đền thờ với các vật liệu bằng sắt, bằng đồng và bằng vàng. Công việc của ông có mỹ thuật rất cao mà vua Salomon cần đến. Với mỹ thuật rất cao đẹp đẽ như thế là một bằng chứng về một thời kỳ thịnh vượng hòa bình. Chính trong thời kỳ thái bình này thì công tác nghệ thuật phát triển và trong thời gian trị vì của Salomon, đất nước được hòa bình và no đủ. Và trong sách Các Vua thứ nhất đoạn 7 câu 21-22 ghi tiếp: Hiram dựng những cây trụ trong hiên cửa đền thờ, người dựng cây trụ bên hữu và đặt tên là Gia Kim. Đoạn dựng cây trụ bên tả đặt tên là Bố Ách. Trên chót trụ thì chế hình hoa huệ. Công việc làm những cây trụ đều hoàn thành là như vậy. Một cây trụ có tên là Gia Kim có nghĩa là Đức Chúa Trời sẽ làm cho vững bền. Còn cây trụ kia có tên là Bố Ách có nghĩa là Đức Chúa Trời là sức mạnh. Các bạn tìm thấy những điều này trong một số thi thiên bao gồm cả hai ý niệm sức mạnh và đẹp đẽ. Thí dụ như trong thi thiên 96, câu 6 nói rằng, sự tôn vinh và sự oai nghi ở trước mặt Ngài, sự năng lực và sự hoa mỹ ở nơi thánh Ngài. Sức mạnh nói về sự cứu rỗi, Đức Chúa Trời có quyền năng để giải cứu những người thuộc về Ngài. Sự đẹp đẽ nói về sự thờ phượng, và chúng ta thờ phượng Đức Chúa Trời trong sự đẹp đẽ và thánh khiết của Ngài. Tôi thấy không có gì sai khi có một nơi thờ phượng đẹp đẽ, và tôi nghĩ điều đó rất là hợp lý. Sự đẹp đẽ của bàn thờ hay nơi thánh hướng đến sự thờ phượng, nhưng nó không luôn luôn được hà hơi trên sự thờ phượng và không được thay thế cho sự thờ phượng. Chúng ta thờ phượng Đức Chúa Trời trong sự đẹp đẽ, thánh khiết. Điều đó cho chúng ta thấy là khi chúng ta đến với sự hiện diện của Đức Chúa Trời, chúng ta nhận biết sự thiếu sót của mình, và sau đó chúng ta thấy Đức Chúa Trời với cả sự đẹp đẽ và vinh hiển. Đây là kinh nghiệm của tiên tri Ê-sai khi ông đi vào trong đền thờ và thấy khải tượng Đức Chúa Trời ngồi trên ngôi cao sang với sự thánh khiết và vinh hiển. Khi tiên tri Ê-sai nhìn thấy chính mình ông trong sự ánh sáng hiện diện của Đức Chúa Trời, thì ông biết mình là người không thanh sạch. Bây giờ tôi nói, khốn nạn cho tôi, xong đời tôi rồi, vì tôi là người có môi dơ dái ở giữa một dân có môi dơ dái, bởi mắt tôi đã thấy vua, tức là Đức Giê-hô-va vạn quân. Trong sách Ê-sai, đoạn 6 câu 5, cây trụ Gia Kim và Bô-ách nói về sự thờ phượng thật. Một linh hồn được cứu chuộc đến trong sự hiện diện thánh của Đức Chúa Trời. Và chúng ta cần nhận thức rằng sự thờ phượng Đức Chúa Trời căn cứ trên sự kiện rằng Ngài là đấng cao cả, thánh khiết và vinh hiển. Trong sách Các Vua thứ nhất, đoạn 7 câu 23-26 ghi tiếp: Người cũng làm biển đúc hình tròn, cao 5 thước, từ mép này đến mép kia có 10 thước, một sợi dây 30 thước đo vòng tròn của nó. Dưới mép biển có hai hàng dưa ách vây quanh, và cứ mỗi thước 10 trái, đúc liền một với biển. Biển để trên 12 con bò, 3 con hướng về bắc, 3 con hướng về tây, 3 con hướng về nam và 3 con hướng về đông. Biển thì đặt trên lưng các con bò ấy, và phía sau thân con bò điều dây vào trong. Biển dày một gang tay và mép làm giống mép chén và cách như bông quệ có đựng hai hàng bạc. Trong đền thờ có một biển đúc lớn để trên 12 con bò đúc bằng đồng. Mỗi 3 con nhìn về một hướng. Biển đúc này để cho thầy tế lễ tắm rửa. Trong khi đó Trước đây chỉ có một chậu rửa nhỏ trong đền tạm, còn trong đền thờ Salomon chúng ta thấy có sự gia tăng đẹp đẽ bội phần. Và trong sách Các Vua Thứ Nhì, đoạn 7, câu 38-39, người cũng làm 10 cái thùng bằng đồng, mỗi cái chứa 40 bát, mỗi thùng có 4 thước, và để trên một tán của 10 cái tán. Người sắp đặt tán như vậy, 5 cái về bên hữu đền và 5 cái về bên tả, còn biển người để bên hữu đền về hướng nam đồng. Mục đích của 10 cái thùng bằng đồng này là để rửa sạch của lễ mà họ dâng lên làm của lễ thiêu. Chúng ta là con cái Đức Chúa Trời trong ngày nay cần rửa sạch lòng mình trước khi đến thờ phượng Đức Chúa Trời. Nhiều khi chúng ta chuẩn bị một buổi lễ thờ phượng với các phương tiện đẹp đẽ, nhưng hội chúng cần chuẩn bị lòng khi đến với sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Chúng ta cần được làm cho tâm hồn tươi mới và vui mừng. Các thùng rửa của thế gian không thể nào rửa sạch tội lỗi. Chỉ có nước trong thùng rửa trong đền thờ mới có thể rửa sạch tội lỗi. Nước trong thùng rửa này biểu tượng cho lời của Đức Chúa Trời, và sự rửa sạch trong lời Chúa là ứng dụng lời Chúa trong cuộc sống hàng ngày chúng ta. Và trong sách Các Vua Thứ Nhất, đoạn 7, câu 48-50, Salomon lại làm những khí dụng cho đền Đức Giê-hô-va là bàn thờ vàng, những bàn bằng vàng để bánh trần thiết, chân đèn bằng vàng ròng tại trước nơi thánh, 5 cái ở bên hữu và 5 cái ở bên tả cùng qua, thép đèn, các nĩa bằng vàng, những chén, dao, chậu, muỗng và đồ dựng đựng tro bằng vàng ròng, những chót cửa hoặc dùng trong cửa về phía trong hoặc nơi thánh hay là dùng cho cửa của đền thờ thì đều bằng vàng. Trong đền tạm chỉ có một chân đèn mà nó nói về Đấng Christ, còn trong đền thờ có 10 chân đèn. Một lần nữa, các vật dụng được nhân lên 10 lần. Chúng ta thờ phượng và ngợi khen Đấng Christ. Trong sách Các Vua Thứ Nhất, đoạn 7, câu 51 ghi tiếp: các công việc mà Salomon đã làm cho nhà Đức Giê-hô-va đều được hoàn thành là như vậy. Đoạn Salomon sai đem các vật mà David, cha người đã biệt ra thánh, tức là bạc, vàng và các thứ khí dụng và để trong kho tàng của đền Đức Giê-hô-va. Salomon làm xong đền thờ, đem những vật mà vua cha David đã biệt riêng ra thánh vào trong đền thờ và chuẩn bị cho lễ khánh thành. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta cùng tìm hiểu tiếp đến Các Vua Thứ Nhất, đoạn 8, nói về hòm giao ước được mang vào đền thờ, sự vinh hiển của Chúa phủ trùm đền thờ trong lúc khánh thành, và vua Salomon ban sứ điệp và vâng lời cầu nguyện trong lễ cung hiến. Xin mời các bạn cùng xem ở trong sách Các Vua Thứ Nhất, đoạn 8, câu 1 đến câu 9. Bây giờ Salomon dời đến mình ở tại Jerusalem các trưởng lão Israel, hết thảy các quan trưởng của chi phái, những trưởng tộc của Israel, đặng rước hòm giao ước của Đức Giê-hô-va từ thành David, tức là thành Si-ôn. Trong lúc lễ nhằm tháng Ê-tha-nin là tháng 7, hết thảy những người nam của Israel đều nhóm lại cùng vua Salomon. Khi các trưởng lão của Israel đã đến thì những thầy tế lễ thấy hòm của Đức Giê-hô-va dời đi luôn với đền tạm và các khí dụng thánh ở trong đền tạm. Những thầy tế lễ và những người Lê-vi khiêng các đồ đó lên. Vua Salomon và cả hội chúng Israel đã hiệp lại với người và đứng trước hòm, giết bò và chiên làm của lễ rất nhiều, không thể đếm được. Những thầy tế lễ đem hòm giao ước của Đức Giê-hô-va đến nơi đó trong nơi chí thánh dưới cánh cherubin, vì các cherubin dương cánh ra trên nơi để hòm, che thân trên hòm và các đoàn khiêng. Các đoàn khiêng dài đến nỗi người ta từ nơi thánh có thể ở trước nơi chí thánh có thể thấy được, nhưng ở ngoài thì chẳng thấy. Các đoàn ấy ở đó cho đến ngày nay. Trong hòm chỉ có 2 bảng đá mà Môi-se đã để tại núi Horeb, khi Đức Giê-hô-va lập giao ước với dân Y-sên lúc họ ra khỏi xứ Ê-díp-tô. Khi hòm giao ước được khiêng từ đền tạm đến đền thờ và đặt trong chỗ đã chuẩn bị, đó là nơi thánh và sự vinh hiển của Chúa phủ trùm đền thờ. Và trong sách Các Vua thứ nhất đoạn 8 câu 10 đến câu 11 ghi tiếp: Xảy khi những thầy tế lễ đã ra khỏi nơi thánh, bèn có mây đầy dãy nhà của Đức Giê-hô-va, đến nỗi những thầy tế lễ vì cớ mây ấy không thể đứng đó mà hầu việc được, vì sự vinh quang của Đức Giê-hô-va đầy dãy đền của Đức Giê-hô-va. Thật là một điều vui mừng khi Sa-lô-môn, các trưởng lão và thầy tế lễ và dân chúng thấy sự vinh quang của Đức Chúa Trời ngự xuống đền thờ. Trong ngày khánh thành và cung hiến, vua Sa-lô-môn đã dâng lời cầu nguyện với Đức Giê-hô-va. Và lời này được chép tiếp ở trong sách Các Vua thứ nhất đoạn 8, câu 12 đến 20. Bây giờ, Sa-lô-môn nguyện rằng: Đức Giê-hô-va có phán rằng Ngài ngự trong nơi tối tăm mù mịt. Hỡi Đức Chúa Trời, tôi đã cất xong một cái đền dùng làm nơi ngự của Ngài, tức một nơi Ngài ở đời đời. Đoạn, vua xây mặt lại và chúc phước cho hội chúng Israel. Cả hội chúng Israel đều đứng. Người nói rằng, đáng ngợi khen Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel, vì từ miệng Ngài có phán hứa với David cha ta, và bởi tay Ngài đã làm ứng nghiệm lời ấy. Ngài phán rằng, từ Ngài ta đã đem Israel ra khỏi xứ Ê-díp-tô, ta không chọn thành nào trong các chi phái Israel đặng cất tại đó một cái nhà cho danh ta ngự. Nhưng ta đã chọn David để người trị vì dân Israel. Và David cha ta có ý cất một cái đền cho danh Giê-hô-va là Đức Chúa Trời của Israel. Nhưng Đức Giê-hô-va có phán với David cha ta rằng, khi ngươi có ý xây cất đền cho danh ta, thì lấy làm thảm phải. Song ngươi sẽ chẳng cất đền ấy đâu, bèn là con trai ngươi, do lòng ngươi sanh ra sẽ cất đền cho danh ta. Vậy, Đức Giê-hô-va đã làm ứng nghiệm lời Ngài phán, vì ta kế vị David cha ta, ngồi trên ngôi Israel như Đức Giê-hô-va đã hứa, vì ta đã cất đền này cho danh Giê-hô-va là Đức Chúa Trời của Israel. Tại đó, ta sẽ chọn một chỗ để hòm, trong hòm có sự giao ước của Đức Giê-hô-va, tức là giao ước mà Ngài đã lập với tổ phụ chúng ta khi Ngài đem họ ra khỏi xứ Ê-díp-tô. Thưa các bạn, trong sứ điệp vào dịp khánh thành và cung hiến đền thờ, vua Sa-lô-môn đã nhắc đến công khó chuẩn bị rất nhiều của vua David. Lòng David mong ước muốn xây dựng một nơi vĩnh viễn để hòm giao ước của Đức Chúa Trời, như chúng ta đã thấy ở trong Sa-mên thứ nhì đoạn 7. Hôm nay, Sa-lô-môn đã thực hiện đúng theo kế hoạch của David. Vì thế, tôi nghĩ chúng ta nên gọi là đền thờ của David thì thích hợp hơn là gọi đền thờ Sa-lô-môn. Và trong sách Các Vua thứ nhất đoạn 7 câu 22 đến 27 ghi tiếp: Kế đó, Sa-lô-môn đứng trước đền thờ của Đức Giê-hô-va, đối mặt cả hội chúng Y-sơn, bèn giơ tay lên trời mà rằng: Lại Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơn, hoặc trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp này, chẳng có một thần nào giống như Chúa. Chúa giữ sự giao ước và lòng nhân từ với kẻ tôi tới Chúa, là kẻ nào hết lòng đi ở trước mặt Chúa. Đối cùng tôi tới Chúa là David cha tôi. Chúa có giữ lời Ngài đã hứa với người. Thật, hãy điều chi miệng Chúa phán, thì tai Chúa đã làm hoàn thành, y như chúng tôi thấy ngày nay. Vậy, hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel ơi, ngày nay xin làm trọn lời Chúa đã hứa cùng tôi tớ Chúa là David cha tôi rằng, nếu con cháu ngươi cẩn thận các đường lối mình đi ở trước mặt ta, y như ta đã đi, thì trước mặt ta sẽ chẳng hề thiếu một kẻ hậu tự đặng ngồi trên ngôi nước Israel. Hỡi Đức Chúa Trời của Israel, xin hãy làm cho ứng nghiệm lời Chúa đã hứa cùng kẻ tôi tớ Chúa là David cha tôi. Nhưng quả thật rằng, Đức Chúa Trời ngự trên đất này chăng? Kìa, trời dầu đến nỗi trời của các tầng trời cũng chẳng có thể chứa ngài được thay, phương chi cái đền này mà tôi đã cất. Thưa các bạn, trong lời cầu nguyện của Salomon, vua nói rằng đền thờ này là nơi cho danh của Đức Chúa Trời ngự, là nơi cho dân sự Đức Chúa Trời đến cùng ngài. Nó không phải là một đền thờ ngoại giáo để cho hình tượng ở trong, cũng như không phải để cho Đức Chúa Trời sống trong đền đó. Salomon hiểu đền thờ để làm gì. Như vua David đã nói, đền thờ để cho bệ chân của Đức Chúa Trời. Đền thờ là nơi con người đến với Đức Chúa Trời và dâng của lễ cho ngài. Nó là nơi dân sự đến với Đức Chúa Trời. Quan niệm của người ngoại giáo nói rằng Đức Chúa Trời sống trong đền thờ này. Nhưng Salomon nói, kìa, trời giàu đến nỗi trời của các tầng trời cũng chẳng có thể chứa ngài được thay, phương chi cái đền này tôi đã cất. Đức Chúa Trời là đấng không có hình thể, ngài hiện diện khắp mọi nơi và ở trên mọi tạo vật. Bây giờ chúng ta đến một phần rất lý thú. Nó nhìn về tương lai phía trước, ngày mà dân Israel sẽ phạm tội chống nghịch lại với Đức Chúa Trời và bị bắt làm phu tù. Mời các bạn cùng theo dõi tiếp ở trong sách Các Vua thứ nhất đoạn 8, câu 44-46. Khi dân của Chúa đi chiến trận cùng quân thù nghịch mình, theo con đường Chúa đã sai đi, nếu họ cầu khẩn Đức Giê-hô-va xây mặt hướng về thành Chúa đã chọn và về đền mà tôi đã cất cho danh ngài, thì xin Chúa ở trên trời hãy dũ nghe các lời cầu nguyện nài xin của chúng và binh vực quyền lợi cho họ khi chúng nó phạm tội cùng Chúa, vì không có người nào chẳng phạm tội, và Chúa nổi giận phó chúng nó cho kẻ thù nghịch khi họ đã bị bắt làm phu tù đến xứ của kẻ thù nghịch hoặc xa hoặc gần. Chúng ta là con người tội lỗi, không một ai không phạm tội, và khi bị Đức Chúa Trời hình phạt vì cớ tội lỗi chúng ta thì chớ biện hộ, nhưng xin hãy ăn năn để được ngài tha thứ. Và trong sách Các Vua thứ nhất đoạn 8, câu 47-48 ghi tiếp: ví bằng trong xứ mà họ bị tù, họ nghĩ lại, ăn năn và nài xin Chúa mà rằng, chúng tôi có phạm tội, làm điều ác và cư xử cách dữ tợn. Nhược bằng tại trong xứ mà thù nghịch đã dẫn họ đến làm phu tù, họ hết lòng hết ý trở lại cùng Chúa, cầu nguyện cùng ngài, mặt hướng về xứ mà Chúa đã ban cho tổ phụ họ, về thành mà Chúa đã chọn và về đền mà tôi đã xây cất cho danh Chúa. Đây chính là những gì mà dân sự làm khi đền thờ bị tiêu hủy và dân chúng bị bắt làm phu tù tại xứ xa lạ. Đây chính là điều mà Daniel đã làm khi ở tại Babylon. Ông mở cửa hướng về Jerusalem cầu nguyện, hướng về đền thờ cầu nguyện xưng tội cho dân sự và cho chính ông. Và trong sách Các Vua thứ nhất đoạn 8, câu 49-50 ghi tiếp: thì xin Chúa ở trên trời, tức nơi Chúa ngự, hãy dũ nghe lời cầu nguyện nài xin của họ và binh vực quyền lợi cho họ. Tha cho dân Chúa tội lỗi và các sự trái mạng mà họ đã phạm cùng ngài. Xin Chúa khiến những kẻ bắt họ làm phu tù có lòng thương xót họ. Sau này chúng ta sẽ thấy Đức Chúa Trời đã lắng nghe và nhậm lời cầu xin của dân sự ngài khi họ bị bắt làm phu tù tại xứ xa lạ ở Babylon. Và trong sách Các Vua thứ nhất, đoạn 8, câu 54-55. Khi Salomon đã cầu với Đức Giê-hô-va những lời khẩn nguyện nài xin này xong, bèn đứng dậy trước bàn thờ Đức Giê-hô-va khỏi nơi người đã quỳ, tay giơ lên trời, người đứng chúc phước lớn tiếng cho cả hội chúng Israel mà rằng. Luôn có một câu hỏi về tư thế nào đúng khi cầu nguyện. Chúng ta nên đứng, ngồi, quỳ gối hay mọp xuống đất trước mặt Đức Chúa Trời. Vua Salomon đã quỳ cầu nguyện. Tư thế cầu nguyện không phải là điều quan trọng. Chúng ta có thể cầu nguyện ở bất cứ tư thế nào. Nhưng tư thế quan trọng là của tấm lòng, chứ không phải tư thế cơ thể. Và trong sách Các Vua thứ nhất đoạn 8, câu 63 đến 65. Salomon dâng những của lễ thù ân cho Đức Giê-hô-va, 2.000 con bò đực và 12 muôn con chiên. Vua và cả dân Israel đều dự lễ khánh thành đền của Đức Giê-hô-va là như vậy. Trong ngày đó, vua biệt riêng ra nơi chính giữa của hành lang ở trước đền của Đức Giê-hô-va, vì tại đó người ta dâng các của lễ thiêu, của lễ chay và của lễ thù ân. Bởi vì bàn thờ bằng đồng để trước đền của Đức Giê-hô-va là nhỏ quá, đựng các của lễ thiêu, của lễ chay và mở về của lễ thù ân không đặng. Trong lúc đó, Salomon và cả dân Israel, một hội chúng rất lớn, từ miền nam Hamat cho đến Khe Egypto, hiệp lại trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chúng ta và giữ lễ trong 7 ngày, lại 7 ngày khác nữa, cộng là 14 ngày. Ngày thứ 8, vua cho dân sự về, dân chúc phước cho vua, đi trở về trại mình, lấy làm mừng rỡ, vui lòng về mọi sự tốt lành mà Đức Giê-hô-va đã làm cho David, kẻ tôi tớ Ngài, và cho Israel, dân sự của Ngài. Dĩ nhiên các bàn thờ trong đền thờ không đủ chỗ cho các súc vật được dâng lên làm của lễ được đề cập trong đoạn này. Vì thế có thêm một số bàn thờ tạm được dựng lên để đáp ứng với số lượng sinh tế được dâng lên làm của lễ trong lúc này. Sau khi những của lễ được dâng lên, chúng được đem ra khỏi bàn thờ và chia cho dân sự. Đây là một thời gian vui mừng về buổi lễ lớn và ăn mừng khi đền thờ của Đức Chúa Trời được xây dựng hoàn tất tại Jerusalem. Thân chào quý vị và các bạn. Xin hẹn tái ngộ cùng quý thính giả trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.